Hạnh phúc đời thường. Có một điều tôi rất thích ở châu Âu nói chung và nước Đức nói riêng, đó là sự sòng phẳng, công bằng trong công việc cũng như tình cảm. 9 năm tôi sống và lớn lên ở Đức, được tiếp xúc với đủ lớp người từ giàu đến nghèo, trẻ đến già, Á, Âu, Phi, Mỹ. Tôi chỉ nhận ra rằng người phương Tây sống rất có quy tắc, công việc ra công việc, tình cảm ra tình cảm và không có những mối quan hệ nhì nhằng, dây chuyền nối đuôi nhau như ở Việt Nam. Từ những ngày đầu tiên đặt chân tới châu Âu, tôi đã có thói quen quan sát các bạn trẻ, các cụ già, dù là trong công viên, trong bệnh viện hay khi họ cùng nhau dạo phố mua sắm. Nhìn những đôi trẻ âu yếm, đặt tay vào lòng bàn tay nhau hay đôi khi người đàn ông ôm ngang eo bạn gái mình. Thỉnh thoảng họ dừng lại và hôn nhau. Cha ơi, tôi thấy cả một bầu trời hạnh phúc trong đôi mắt họ. Nhưng điều làm tôi trân trọng hơn cả, đó là những bàn tay siết chặt, những cái nhìn ấm áp dành cho nhau của các cụ già. Để rồi đôi khi tự hỏi lòng, bí quyết nào giúp họ sớm bên nhau mấy mươi năm trời hạnh phúc mà vẫn giữ được cái vẻ yêu thương như thuở ban đầu như thế. Hẳn ấp ủ đằng sau những trái tim ấy phải là một tình yêu bao la lắm, độ lượng và vì nhau lắm, nên khi đã có cháu, có chắc rồi, họ vẫn giữ được nét yêu thương như thuở 18 đôi mươi. Thông thường, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả các nước tư bản, người ta dành cho nhau nhiều sự yêu thương, nhất là thời gian đang yêu. Khi có nhau rồi, tình yêu ấy tuy không đổi thay, nhưng sống với nhau 5 năm, 10 năm, cứ thấy tình cảm bình bình, cách biểu hiện tình yêu cũng nhạt dần. Nhiều cặp vợ chồng sống không còn vì tình mà là vì nghĩa. Họ không muốn con cái chia đàn xẻ nhánh. Họ chấp nhận một cuộc đời như thế, hy sinh hạnh phúc của mình cho các con. Đó cũng là một trong những tính cách rất được đề cao của người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Tôi nhấn mạnh chữ truyền thống để phân biệt với những người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Ngày nay, vai trò của phụ nữ không còn bị lép vế như xưa nữa. Họ được đi học, được đào tạo, đi nhiều và tích lũy nhiều, nên hầu hết phụ nữ thành đạt khi cảm thấy không còn hạnh phúc trong hôn nhân, họ sẽ tự giải thoát cho mình. Sống ở phương Tây nhiều năm, nhưng thực sự bản thân tôi đôi lúc vẫn ngỡ ngàng khi bắt gặp những cụ già âu yếm nhau. Họ nắm tay, nhìn sâu vào mắt nhau thật tình cảm. Tôi tự hỏi lòng, nếu như trên đời này cặp tình nhân nào yêu nhau, kết hôn cho đến tuổi xế tàn mà vẫn giữ được cái nét yêu thương như thuở ban đầu, thì có lẽ thế giới này sẽ hạnh phúc biết bao. Chỉ là một cái nắm tay thôi, mà sao tôi thấy trong đó cả một bầu trời yêu thương. Người Đức vốn dĩ rất sòng phẳng trong chuyện tình cảm, yêu là yêu, không yêu nữa thì cũng không ràng buộc nhau. Bởi thế nên tôi tin, cái nắm tay kia là món ăn tinh thần hàng ngày không thể thiếu và không bao giờ là nhàm chán đối với những người yêu nhau bằng tình yêu chân chính. Tôi nhớ có một lần ngồi nói chuyện với một cụ già ngoài 80. Bà nói với tôi rằng, sáng nào bà cũng thức dậy và vào phòng tắm trước. Bồi dẫn kem đánh răng lên bàn chải cho ông. Khi ông vào phòng tắm thì bà ra ngoài bếp pha cà phê và làm bữa sáng. Thói quen đó đã hình thành từ 60 năm nay. Bà chưa một lần bà thấy mình làm điều đó vì trách nhiệm và nghĩa vụ, mà vì tình yêu dành cho người đàn ông của đời mình. Quan sát những đôi bạn đời già và nhìn lại lớp trẻ, tôi cũng nhận ra một sự khác biệt lớn giữa giới trẻ phương Tây và giới trẻ Việt Nam. Đó là khi họ bước vào tuổi dậy thì và bắt đầu biết yêu thương, nhớ nhung. Tôi chưa từng gặp gia đình nào cấm đoán các con không được yêu ngay cả khi chúng còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Có lẽ bởi người phương Tây hiểu, trái cấm bao giờ cũng là trái ngọt, nên họ chẳng đặt con mình vào thế bị động, cũng không bao giờ để con họ phải đứng giữa bên tình bên hiếu. Trong bất cứ chuyện gì, dù công việc hay tình yêu, cha mẹ chỉ có quyền góp ý, nhưng không có quyền quyết định. Bất cứ người làm cha mẹ nào cũng dành cho con một niềm tin yêu tuyệt đối. Họ cũng đau lòng khi thấy con mình vấp ngã, nhưng họ hiểu rằng con người ta chỉ hoàn thiện khi biết đứng dậy sau những lần vấp ngã. Cứ bảo tại sao phương Tây lớp người trẻ trưởng thành sớm, cũng dễ hiểu thôi, bởi khi họ 18 tuổi thì cha mẹ hết trách nhiệm, họ sẵn sàng để con họ ra đường phố để tự lực cánh sinh. Tôi đã có nhiều phút thẫn thờ khi nghĩ về tình yêu. Tôi không cho rằng mình sống quá Tây, nhưng tôi biết tình yêu tôi dành cho người đàn ông của mình sau này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng một phần cuộc sống của người phương Tây. điều đó tốt hay không tốt, có lẽ nó cũng tùy vào cảm nhận của từng người. Một người đàn ông hiện đại chắc chắn sẽ hiểu và chia sẻ cho tôi được điều đó. Tôi tin vậy. Mẹ không muốn tôi yêu một người đàn ông ngoại quốc bởi nhiều lý do. Tôi cũng chưa nhận lời yêu bất cứ người đàn ông ngoại quốc nào cho đến lúc này. Không phải vì mẹ, dù nhiều người nói, với bản tính và con người tôi, yêu và lấy một người đàn ông ngoại quốc sẽ rất hạnh phúc. Nhưng tôi chưa thử, bởi tình yêu đối với tôi chưa bao giờ là một trò đùa. Tôi thích sự thẳng thắn trong tình yêu của người phương Tây, dám làm và dám chịu. Còn yêu là còn đấu tranh, nhưng khi không còn yêu nữa, họ sẽ không ràng buộc nhau. Khác với ở Việt Nam, vẫn còn cái kiểu nửa vời, vu vơ lấp lửng, cho người khác nuôi hy vọng, để rồi họ phải tuyệt vọng. Tôi cho rằng, việc làm đó nhẫn tâm hơn nhiều so với việc từ chối tình cảm của người khác một cách đàng hoàng. Những người đàn ông đi qua cuộc đời tôi, dẫu nhận hay không nhận được từ tôi một cái gật đầu, nhưng cho đến bây giờ, họ vẫn dành cho tôi những tình cảm chân thành và trân trọng với không một lời trách móc. Đôi khi cuộc sống cho tôi những khoảng lặng, cho tôi những phút giây nhớ về xa xưa ấy. Nhưng tôi hiểu rằng, chia tay là chia tay. Khi cả hai không còn dành cho nhau một niềm tin tuyệt đối, thì cũng đừng ràng buộc nhau bởi bất cứ điều gì. Với tôi, một tình bạn chân thành sau tình yêu chỉ có thể tồn tại khi cả hai đều có một trái tim vị tha và muốn xây dựng một tình bạn thân thiết với những ứng xử hợp lý và đồng thời cũng muốn giữ lại một tình cảm khác quý báu hơn tình yêu vừa mất đi, đó là một tình bạn chân thành. Nếu một trong hai người không làm được điều đó, thì sẽ chẳng bao giờ có thể tồn tại một tình bạn. Có lẽ đó là điều tôi học được của người phương Tây, kiên nghị, dứt khoát và sòng phẳng.
Perhaps love is like a lasting place, or your thought from the storm. It thinks to keep you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. All love to some is like a cloud, to some is strong as steel. For some a way of living, for some a way to feel. And some say love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it curls aside, thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will.